trên con đường tăm tối, con vẫn không sợ lạc lối. Dù bước đi trên sa mạc hoang vu, con vẫn không sợ chết khô. Dù đói khát nhọc nhằn thân tã tơi, dù gió rét lạnh lùng muôn hết hơi, dù bao trầm luôn cay đắng, con vẫn tin Ngài luôn.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta đang sống trong một thế giới càng ngày càng có nhiều cái dấu chỉ thời đại, những cái rất là kỳ lạ xảy ra trong cái thời điểm chúng ta đang sống đây. Và chúng ta biết được là năm 2021, từ đầu năm cho tới cuối năm, bao nhiêu thiên tai xảy ra một cách bất ngờ, một cách cực đoan và khắp nơi. Kể cả những nước nghèo lẫn nước giàu. Và ngay đầu năm này, 2022 này, chúng ta cũng thấy từ đầu năm 2022, đầu tháng Giêng cho tới sang tháng 2 này, chúng ta vẫn thấy những thiên tai rất là kỳ lạ xảy ra, và kể cả ngay tại Mỹ quốc của chúng ta đây nữa, chứ không phải ở đâu xa. Hôm nay em sẽ đọc cho các anh, các chị những cái tin tức rất là lạ về thiên nhiên mà chúng ta gọi là thiên tai, nhưng thật sự ra gây ra bởi nhân tai. Bởi thế nên em xin tạm đặt tên cho cái MP3 này là vạ thiên tai nhưng họa nhân tai. Trước hết là tin miền Đông nước Mỹ ngập trong bão bom tuyết, xảy ra vào ngày 29 tháng Giêng năm 2022. Theo Tuổi Trẻ Online, vào ngày 29 tháng Giêng, nhiều nơi ở miền Đông nước Mỹ chứng kiến tuyết rơi mù mịt cùng gió lớn, khi một trong những trận bão mùa đông mạnh nhất trong nhiều năm khiến giao thông hỗn loạn và mất điện trên khu vực có khoảng 70 triệu người sinh sống. Theo hãng AFP, các thành phố lớn như New York và Boston đang bị ảnh hưởng nặng do trận bão tuyết này. Ngày 29 tháng Giêng, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ MNWS xác nhận trận bão tuyết này đã mạnh lên thành bom bão tuyết, bom cyclone, hiện tượng thời tiết cực đoan khi áp suất khí quyển giảm nhanh. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bang New York và bang Massachusetts đã ghi nhận tuyết dày tới 61cm vào đầu giờ tối 29 tháng Giêng, với hơn 95 ngôi nhà ở bang Massachusetts bị mất điện. Khi thưa quen quý chị, tuyết dày tới 61cm có nghĩa là bằng 3 găng tay của em, hay là 24 inch có nghĩa là 2 feet ấy. Dày như vậy đó. Thời tiết lạnh giá ảnh hưởng đến tận bang Florida ở phía đông nam nước Mỹ. Tại Boston, tình trạng khẩn cấp do tuyết đã được ban bố. Trên Twitter, ngày 29 tháng Giêng, thị trưởng Michelle Gu của thành phố này đã nhắc nhở người dân hãy tránh xa các con đường nếu có thể. Đây sẽ là trận bão tuyết lịch sử. Chính sức mạnh của gió và lượng tuyết đã khiến bão tuyết này trở thành đặc biệt nguy hiểm. Ủy viên Hội đồng thành phố Boston là Ruth G. Lucener nói với hãng tin Reuters như thế. Một số bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó. Trận bão này hình thành ở Đại Tây Dương, ngoài khơi các bang North Carolina và South Carolina. Và theo dự báo, sẽ tiếp tục có nhiều tuyết rơi vào sáng 30 tháng Giêng khi bão di chuyển về phía Bắc đến bang Maine. Đấy là cái tin đầu tiên. Chưa bao giờ chúng ta nghe nói được là cái thiên tai mà nó lại gọi là cái gì? Là bão bom tuyết. Tại sao gọi là bão bom tuyết? Thì ở trong tin này họ nói là tiếng Mỹ gọi là bomb cyclone, hiện tượng thời tiết cực đoan khi áp suất khí quyển giảm nhanh. Thì đó là bão tuyết, nhưng là bom bão tuyết chứ không phải là chuyện thường, hay là bão bom tuyết. Đấy là những cái chúng ta chưa hề nghe vào, chưa hề nghe. Gọi là bão tuyết thì có, nhưng mà bom tuyết thì chưa có. Bom thì có nghĩa là nó nổ. Thì ở đây thì tiếng Mỹ là bom cyclone, có nghĩa là bom bão tuyết. Nhưng mà dầu sao cũng là những cái hiện tượng rất là lạ, rất là lạ, mà chưa từng xảy ra, chứ không phải là nó thường xuyên xảy ra, làm cho ở các tiểu bang bị ảnh hưởng bởi tuyết đó, bởi bom bão tuyết này. Hơn 4.000 chuyến bay bị hủy chứ không phải là chuyện thường. Chẳng hạn như là hơn 3.500 chuyến bay bên trong nước Mỹ dự kiến ra hoặc vào nước Mỹ đã bị hủy bỏ tính đến 9 giờ sáng ngày 29 tháng Giêng giờ địa phương. Thêm ít nhất 847 chuyến bay vào ngày 30 tháng Giêng đã bị hủy luôn. Tại sân bay Logan của thành phố Boston thuộc bang Massachusetts, khoảng 300 chuyến bay bị hủy. Vào ngày 29 tháng Giêng, hãng hàng không JetBlue của Mỹ đã cắt bỏ gần 70% lịch trình, khoảng 18% lịch trình của American Airlines và 22% lịch trình của United Airlines đã bị hủy. Tại hai sân bay John Kennedy và LaGuardia ở thành phố New York, tổng cộng hơn 730 chuyến bay bị hủy. Các hãng hàng không Delta Airlines, JetBlue, United Airlines đều đã ra quy định cho phép hành khách bay từ nhiều sân bay ở bờ đông nước Mỹ có thể đặt chỗ lại mà không phải trả bất kỳ khoản chênh lệch nào về giá vé.
Đừng sợ hãi, hãy luôn đi trước con, hãy kêu khấn danh thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, hãy luôn đi trước con, hãy bước đến bám lấy tay thầy và con sẽ được nghỉ ngơi.
Đấy là tin thứ nhất. Và sang tới tin thứ hai, cũng rất là lạ, và chúng ta hầu như chưa hề nghe nói đến bùn mà nó là sóng. Người ta gọi là sóng bùn. Hôm nãy chúng ta nghe là bão bom tuyết, thì bây giờ chúng ta nghe thấy sóng bùn. Lạ nhỉ? Bùn mà nó lại là sóng được. Bùn nó là đất. Và bây giờ tại sao nó không phải là nước mà nó lại thành sóng được? Đây, chúng ta hãy nghe. Sóng bùn cao 3 mét ở thủ đô Ecuador, 24 người thiệt mạng. Cũng theo Tuổi Trẻ Online, theo báo tờ Guardian của Anh, cảnh sát Ecuador đang đánh giá thiệt hại sau khi mưa lớn gây sạt lở đất chết người tại thủ đô Quito vào ngày 1 tháng 2. Trận mưa tại Quito kéo dài gần 24 tiếng đồng hồ. Vụ sạt lở đã quét qua nhiều ngôi nhà và một sân thể thao tại Quito. Giới chức thành phố cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng vì thảm họa này. Sở cảnh sát Quito ghi nhận 32 người bị thương và 8 ngôi nhà đã sập sau vụ việc. Theo tờ Guardian, những người dân xung quanh cũng tham gia công tác cứu hộ, tìm kiếm người sống sót. Lúc trời đang nổi bão, nữ nhân chứng Imelda Pacheco kể bản thân cảm thấy ngôi nhà rung chuyển như thể động đất. Cô đã bỏ chạy trước khi tòa nhà bị phá hủy. Tôi chỉ kịp nắm tay đứa con trai 4 tuổi và chạy lên cầu thang đến sân thượng. Đột nhiên, các bức tường phía trước và bên cạnh biến mất. Cô Pacheco kể với hãng tin AP như thế. Cô này đã hô hoán hàng xóm ở tầng 1. Nhưng nước đã cuốn hai mẹ con người này đi. Tôi đã nghĩ mình thế nào cũng chết cùng con trai mình. Tôi ôm nó thật chặt và chúng tôi run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Thế rồi chúng tôi thoát chết trong gang tấc. Cô hồi tưởng lại. Bà Laura Quinones, 65 tuổi, đã nói: tôi đã mất tất cả, tôi không có gì cả, mọi thứ đã chấm hết. Bà nói đang khi đứng cạnh xe cứu thương. Xung quanh bà, những người hàng xóm cố gắng thu lượm đồ đạc từ những ngôi nhà của họ mà giờ đã bị phá hủy. Những cơn sóng bùn cao khoảng 3 mét đã cuốn trôi các phương tiện, xe máy, thùng rác và gạch đá của các khu vực La Gasca và La Comuna của Quinto. Hai khu vực này đều nằm bên sườn núi Ruco Pichincha. Khi cuộc giải cứu bắt đầu, cảnh sát kêu gọi người dân xung quanh im lặng để lắng nghe tiếng kêu cứu của những người bị mắc kẹt. Thị trưởng Quinto Santiago Garderas cho biết những trận mưa dữ dội làm nền đất yếu đi gây sạt lở. Những đợt lũ bùn nhỏ hơn tiếp tục đổ xuống vào sáng mùng 1 tháng 2 khi người dân cố gắng dọn dẹp đống đổ nát sau thảm kịch trước đó. Kính thưa quý anh quý chị, không biết ở cái chỗ mà bị sạt lở này mà có sóng bùn này, có nghĩa là ở Ecuador mà cái thủ đô của họ là Quito bị cái sóng bùn này cao tới 3 mét, gần gấp đôi chiều cao của em rồi. Em cao 1m6 mà bây giờ gấp đôi là 3m2 và bây giờ nó là sóng bùn cao 3 mét. Các anh chị biết là đã là sóng chứ không phải là nó chỉ có đất nó trôi nó tuôn xuống đâu. Thì nó cũng phải nhấp vô thì mới là sóng được chứ phải không? Đấy, chúng ta thấy. Thì thế thì có nghĩa là nó chảy rất là mạnh, bởi vì đây là gần 24 tiếng đồng hồ mưa lớn. Mưa lớn thì tất nhiên nó ở những cái sườn núi đó hay là sườn đồi đó, nó dốc mà. Bởi thế nên nước nó từ trên nó cứ vậy nó đổ xuống và nó tuôn xuống cái sườn núi, sườn đồi và nó kéo theo đất và đất chảy theo nước và nước đẩy đất đi và nó làm cho đất nó cứ cuồn cuộn lên, nó cuồn cuộn thành những cái con sóng và nó phủ lấp hết những cái gì bên dưới, kể cả nhà cửa, rồi xe gắn máy, rồi xe hơi, rồi các thứ, xe cày, rồi đủ mọi thứ cả. Nó đi đến đâu là nó dập vùi đến đó. Có vậy thôi. Mà nó là sóng bùn các anh các chị. Chúng ta hay nói là sóng biển hay là sóng nước, nhưng mà đây là sóng bùn. Nó lạ lùng như vậy. Lần đầu tiên em mới nghe thấy, mà thấy cũng tưởng tượng nó thôi đã thấy khủng khiếp rồi. Mà tại sao nó xảy ra như vậy các anh chị? Em không biết là cái nước này, Ecuador này họ có phá rừng hay không. Nhưng mà ở Việt Nam thì có xảy ra cái tình trạng phá rừng. Và vì thế nên chúng ta thấy năm 2020, khi mà Việt Nam bị một loạt trận bão, 90 trận bão một lúc từ giữa tháng 9 cho tới đầu tháng 11, thì ở miền Trung có những nơi mà mất cả một cái ngôi làng bởi vì đất sạt lở, bởi vì phá rừng. Và nếu phá rừng có nghĩa là không còn cây cối nữa, mà cây thì nó có rễ để nó hút nước và để nó giữ đất khi mà nước nó trôi xuống. Đấy, chúng ta thấy ở những cái nơi mà có rừng đó, đất đâu có việc gì đâu, nhưng mà bây giờ người ta phá hết rồi. Bởi thế nên đất nó không có gì để giữ nữa, cây nó không giữ đất nữa, thế là nước nó ào ạt nó đổ xuống khi mưa to là đất trôi theo luôn và nó trở thành sóng bùn. Vậy thôi. Và trong vấn đề phá rừng nó còn cái này nữa, không phải chỉ có liên quan đến đất mà thôi, còn liên quan đến khí nữa. Tại sao vậy? Tại vì lá cây đấy các anh chị, nó là những cái buồng phổi đó, nó hút thán khí trong trời đất này. Chúng ta là người thở thán khí ra nhưng lại hít cái gì? Hít dưỡng khí vào. Còn cây á, nó lại hít thán khí vào. Và bây giờ chúng ta phá rừng đi là hết lá luôn. Như vậy, tất cả những thán khí trong trời đất này cần phải được hủy đi hay là tiêu hao đi, giảm đi. Thì không còn có nơi để mà tiêu thụ thán khí nữa. Đó là các lá cây. Vừa rừng bị phá rồi. Do đó càng ngày thán khí nó càng nhiều càng mạnh, nó tích tụ lại và nó làm cho khí hậu hoàn cầu càng ngày càng nóng lên, mà càng nóng lên thì càng chết. Bởi thế nên theo các nhà khoa học thì sức nóng Từ 1 độ rưỡi tới 2 độ là ok, không đến nỗi nào, mà trên 2 độ là càng chết. Mà bây giờ nó đang càng ngày càng cao hơn. Tại sao chúng ta dám nói như vậy? Tại vì bao nhiêu thiên tai đang xảy ra đây này, chứng tỏ là càng ngày cái sức nóng của toàn cầu nó càng mạnh, nó càng dữ dội, nó càng tăng. Do đó nó mới gây ra những cái đó. Mà bây giờ con người lại đi phá rừng, thì con người sẽ vừa là phạm nhân gây ra thiên tai và vừa là nạn nhân của thiên tai do họ gây ra. Thiên tai đã trở thành nhân tai và nhân tai đã trở thành thiên tai. Con người là phạm nhân đã trở thành nạn nhân. Nó là như vậy. Do đó nên chúng ta phải nói là vạ thiên tai nhưng lại là họa nhân tai.
Dù bước đi trên con đường hoang vắng, con vẫn tâm tư trầm lắng. Dù bước đi trên con đường xa xôi, con chỉ nghe lời Chúa thôi. Dù biết trước con đường đi hiểm nguy, dù bóng tối mây mù vẫn cứ đi, dù cho biển đời sóng gió, con vẫn tin Ngài luôn.
Rồi đấy là tin thứ hai. Sang tin thứ ba cũng rất là lạ các anh chị ạ. Và nếu tin thứ nhất xảy ra ở Hoa Kỳ thì tin thứ ba cũng xảy ra ở Hoa Kỳ. Cây cối nổ tung ở Texas giữa cơn bão mùa đông tàn khốc. Chúng ta có nghe nói cây cối nổ tung bao giờ không? Đây nè, có đó. Đấy, giống như chúng ta chưa nghe thấy sóng bùn, chưa nghe nói là bom bão tuyết, thì bây giờ chúng ta nghe nói cây cối nổ tung. Vậy chúng ta hãy theo dõi cái tin tức cũng từ Tuổi Trẻ Online nha. Nó mới xảy ra thôi, cách đây 2-3 hôm. Thời tiết lạnh làm cho nước trong nhựa cây đóng băng và nở ra, đè nặng lên cành cây làm nó bị gãy, tạo ra tiếng nổ. Bà Lauren Rieber, cư dân Texas, nói với đài NBC nghe như tiếng súng nổ. Thống đốc Greg Abbott đã cảnh báo hôm mùng 3 tháng 2 rằng cơn bão có thể gây mất điện và gián đoạn khác khi mưa, băng và tuyết đóng trên diện rộng, theo tạp chí Insider. Không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có sự cố về điện. Những gì chúng tôi làm là cố gắng duy trì điện trên toàn bang, ông Ebert nói và lưu ý cư dân có thể thấy hiện tượng mất điện xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như cây đổ vào đường dây điện hoặc băng trên đường dây điện ảnh hưởng đến hoạt động truyền tải. Bà Reber cũng cho biết phương tiện sưởi ấm duy nhất của chúng tôi lúc này là lò sưởi propane vì tất cả củi đều bị đóng băng. Trên khắp nước Mỹ, cơn bão đã đổ tuyết bao phủ các con đường. Theo đài Weather Channel, ở một số bang, hàng trăm nghìn hộ dân đã bị mất điện. Tại Texas, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đáng kể đến việc di chuyển bằng đường hàng không. Hàng trăm chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth bị hủy, theo dữ liệu của FlyAir hôm 4 tháng 2. Các anh chị thấy không? Không phải chỉ ở những cái tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ mới bị bão tuyết hay là bom bão tuyết, mà cả ở những nơi nóng như Texas cũng bị nữa. Bị tuyết luôn. Khủng khiếp thật. Họ cũng bị bao nhiêu chuyến bay hủy bỏ chỉ vì cơn bão mùa đông tàn khốc. Rồi cây cối nổ tung. Khủng khiếp không? Đấy là mùa đông. Và chúng ta nhớ là năm ngoái cũng mùa đông, dân Texas bị tuyết xuống rồi lạnh quá, mất cả điện, chết bao nhiêu người. Đấy, chúng ta thấy thật sự là chúng ta bây giờ không thể kiểm soát được những cái thiên tai nữa. Con người ta theo em thì bây giờ không cứu kịp nữa đâu. Tháng 11 vừa rồi mới họp thượng đỉnh tại Anh để giải quyết vấn đề khí hậu toàn cầu. nhưng con người vẫn dậm chân tại chỗ, sẵn sàng chết, sẵn sàng để cho thiên nhiên trả thù, bởi vì mình đã động đến nó, và chỉ có để ý đến kinh tế lên thôi. Và kinh tế lên để làm gì? Cho thiên nhiên nó tàn phá thì cũng mất hết thôi. Nhưng khổ là ở chỗ đó, là chỗ các chính trị gia có quyền để mà quyết định cái này cái kia thì không dám quyết định, bởi vì lơ mơ là mất ghế chính trị của mình. Do đó nên cứ rụt rè và cứ sống vị kỷ, hưởng thụ chức quyền bao nhiêu có thể trong thời gian của mình, bất chấp thế hệ tương lai, bất chấp những người hèn mọn trong xã hội, những người nghèo, những người dễ bị tổn thương, thì họ là nạn nhân trước tiên và trên hết của thiên tai, do họa nhân tài, do con người gây ra mới có những cái thiên tai như vậy. Nếu con người không hâm nóng toàn cầu thì sẽ không có, hay là rất là hiếm, những cái thiên tai liên tục, dữ dội, bất ngờ như vậy. Kể cả nước Mỹ này, một đệ nhất cường quốc trên thế giới, cũng bị bao nhiêu là thiên tai. Đấy là tin thứ ba. Do đó nên chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và hãy sống tin tưởng vào Chúa, giữ tâm hồn bình an, và càng cầu nguyện hơn nữa, càng gắn bó với Chúa hơn nữa, và cứ tiếp tục như mẹ Maria là hãy giữ những điều ấy mà suy niệm trong lòng, và cũng như mẹ dưới chân thánh thánh giá là hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, đứng thẳng bằng đức tin tuân phục của mình, ngẩng đầu lên bằng đức ái trọn hảo, thì chúng ta không sợ gì nữa, bởi vì giờ cứu độ của các con đã gần đến. Khi thấy những cái hiện tượng lạ lùng xảy ra trên trời đất này chưa bao giờ có trong lịch sử loài người.
Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy bước đến bám lấy tay Thầy và con sẽ được nghỉ ngơi.
Và bây giờ tới cái tin thứ tư mới lại rùng rợn hơn nữa. Đó là cổng địa ngục cháy suốt nửa thế kỷ. Đây là tin từ VN Express hôm 26 tháng Giêng năm 2022. Trong khi nhiều người cho rằng địa ngục chỉ là khái niệm trừu tượng, người dân Turkmenistan thực sự có cổng địa ngục cháy không ngừng từ những năm 1970 lận. Có nghĩa là hơn nửa thế kỷ rồi. Được truyền thông nhà nước nhắc đến với cái tên chính thức là ánh sáng của Karakum. Hố khí ga nằm ở sa mạc Karakum cách thủ đô Ashgabat của Turkmenistan gần 260 cây số. Cổng địa ngục có chiều rộng hơn 70 mét và sâu hơn 21 mét. Dù đây được xem là một điểm du lịch nổi tiếng, dòng khí mê tan cháy liên tục đã ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của cư dân địa phương và động vật hoang dã. Tổng thống Turkmenistan hồi đầu tháng Giêng năm 2022 lại ra lệnh tìm cách đóng cổng địa ngục sau nhiều năm chưa tìm được giải pháp. Nguồn gốc cổng địa ngục. Ánh sáng từ ngọn lửa cháy liên tục của hồ khí ga có thể nhìn thấy từ cách đó hàng km và là cảnh tượng quen thuộc đối với 350 dân làng sống ở Dak Vaja. Những nhà địa chất Liên Xô vô tình tạo ra cổng địa ngục Dak Vaja giữa lúc chiến tranh lạnh đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Họ tin rằng nơi đây có rất nhiều dầu mỏ và đưa giàn khoan đến. Bên dưới địa điểm mà họ khoan vào năm 1971 là một hố khí tự nhiên khổng lồ nằm dưới một tầng đất mỏng. Khi các nhà địa chất bắt đầu khoan, lớp vỏ mỏng nhanh chóng vỡ ra vì không thể chịu được trọng lượng của máy móc. mặt đất dần sụp đổ như hiệu ứng domino và một miệng hố khổng lồ xuất hiện trên sa mạc Karakum. Các nhà địa chất nhanh chóng nhận ra họ gặp rắc rối. Cổng địa ngục không chỉ nuốt chửng các thiết bị khoan mà còn khiến khí đốt liên tục bị rò rỉ. Dù khí thoát ra chủ yếu là metan không độc hại, nó vẫn có thể gây khó thở. Động vật hoang dã trên sa mạc Karakum nhanh chóng bị ảnh hưởng và bắt đầu chết dần. Ngoài ra, khí metan rất dễ cháy. Không khí chỉ chứa 5% khí metan cũng có thể gây ra một vụ nổ lớn. Do đó, lượng khí metan lớn của cổng địa ngục có thể khiến khu vực này rất dễ đối mặt với thảm họa nghiêm trọng. Các chuyên gia nhanh chóng quyết định hành động. Họ sử dụng phương pháp đốt có kiểm soát với hy vọng có thể loại bỏ lượng khí dư thừa, cách thức quen thuộc trong khai thác khí tự nhiên. Các nhà địa chất cho rằng lượng khí sẽ bị đốt xong trong vài tuần, nhưng họ đã không lường được lượng khí phải xử lý lớn như thế nào. Phương pháp của họ đã dẫn đến một cổng địa ngục cháy không ngừng trong hơn nửa thế kỷ qua. Điểm du lịch. Năm 2010, Tổng thống Turkmenistan là Gurbanguly Berdimuhamedov yêu cầu các nhà địa chất và cơ quan chức năng liên quan tìm cách dập tắt ngọn lửa. Là nhà lãnh đạo quốc gia xuất khẩu khí đốt tự nhiên cao thứ 5 toàn cầu, vị tổng thống này lo ngại ngọn lửa dai dẳng sẽ cản trở quá trình khai thác các mỏ khí đốt khác, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn thu nhập của Turkmenistan. Nhưng các nhà địa chất không thể tìm ra cách dập tắt ngọn lửa. Cổng địa ngục kể từ đó trở thành một điểm thu hút khách du lịch, với một khu cắm trại gần đó để mọi người có thể đi bộ đến gần miệng hố ga. Trong khi đó, những người dân địa phương cho biết một trong những thú tiêu khiển là xem những con nhện rơi xuống cổng địa ngục và bốc cháy. Năm 2013, nhà thám hiểm Canada George Kuronis đã có quyết định gây sốc khi nhảy xuống hố khí ga cùng bộ đồ chống nhiệt. Cổng địa ngục giống như một hành tinh khác, bốn bề rực cháy, mọi thứ đều tỏa ra ánh sáng màu cam từ ngọn lửa, khí độc có ở khắp nơi. Ông nói như vậy. Dù hồ khí ga Davaza trở thành điểm du lịch hấp dẫn, ngành công nghiệp này của Turkmenistan vẫn phát triển hạn chế. Du lịch đến Turkmenistan không phải là chuyện dễ dàng khi du khách cần có thị thực đặc biệt do công ty du lịch hỗ trợ. Giờ đây, với những lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe của con người và động vật, Tổng thống của đất nước này một lần nữa muốn dập tắt ngọn lửa ấy. Nỗ lực đóng cổng địa ngục. Tổng thống Berdimuhamedov lần đầu đắc cử năm 2006 đã dành 15 năm để xây dựng các tòa nhà chính phủ khổng lồ, các tượng đài và sân bay mới ở thủ đô Ashgabat. Trước khi COVID-19 xuất hiện, số lượng khách du lịch nước ngoài cũng chỉ ở mức vài chục nghìn người. Người dân địa phương nhiều năm qua mong đóng cổng địa ngục. Nhưng năm 2019, vị tổng thống của đất nước này một lần nữa khiến hố khí ga Davaza trở thành tâm điểm chú ý khi ông lái xe quanh cổng địa ngục để dập tắt tin đồn ông đã qua đời. Tuy nhiên, vị tổng thống này sau đó xem xét vấn đề đóng hố khí ga này một cách nghiêm túc hơn. Trong lần xuất hiện trên truyền hình ngày 8 tháng Giêng, vị tổng thống cho biết ông đã ra lệnh cho các chuyên gia một lần nữa tìm cách dập ngọn lửa. Lãnh đạo Turkmenistan khẳng định cần hợp tác quốc tế để giải quyết và các chuyên gia tư vấn nước ngoài vốn luôn sẵn lòng giúp đỡ. Chúng ta đang thất thoát nguồn tài nguyên quý giá, đáng lẽ có thể mang về lợi nhuận rất lớn cho đất nước và có thể cải thiện đời sống người dân. Vị tổng thống này nhấn mạnh như vậy. Tuy nhiên, chính phủ Turkmenistan tới nay chưa đưa ra kế hoạch cụ thể để dập tắt hồ khí ga ở Davaza. Và nếu không thể tìm ra giải pháp, cổng địa ngục có thể sẽ tiếp tục cháy cho đến khi hết khí metan, dù các nhà khoa học không biết nó sẽ kéo dài bao lâu.
Dù sống trên đời hay về bên chùa, con vẫn không lo tàn úa. Dù biết trước sẽ gặp nhiều gian nan, con vẫn không hề khóc than. Dù đứng trước uy quyền của thế gian, dù chẳng biết mai này sẽ tới đâu, dù cho người đời gian dối.
Kính thưa quý anh quý chị, đọc đấy cái tin này, nhất là nghe cái tiếng gọi là cổng địa ngục đó, thì chúng ta tất nhiên là nghĩ tới ngay tới lửa hỏa ngục, đúng không? Em nghĩ đây cũng có thể là cái dấu chỉ thời đại, nó liên quan đến cái lời nguyện mà chúng ta vẫn đọc sau mỗi một chục kinh Mân Côi đấy. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Bây giờ người ta cố gắng bao nhiêu năm rồi, cố gắng dập tắt cái cổng địa ngục này mà không dập tắt được. Mà bây giờ chỉ có để cho nó cứ vậy, nó cháy cho tới khi nó hết cái khí mê tan thì nó tự nhiên nó tắt thôi. Nhưng mà không biết tới bao giờ. Có vậy thôi. Và bây giờ theo khoa học và tự nhiên, người ta không thể dập tắt được cái cổng địa ngục nơi thiên nhiên tạo vật như thế này, thì người ta cũng làm sao mà dập tắt được lửa hỏa ngục trong tâm hồn của con người ta bây giờ. Càng khó hơn nữa. Bởi vì những gì mà liên quan đến lòng người, chỉ có ơn Chúa mới có thể thắng được thôi, chứ không ai có thể làm gì được. Và bây giờ lòng người thì nó như thế nào? Nó đầy lửa hỏa ngục, các anh chị ạ. Lửa hỏa ngục đây là gì các anh chị? Lửa hỏa ngục đây là tất cả những gì mà chúng ta thấy được nơi cái hình ảnh một con khủng long được Thánh Gioan Tông Đồ đã diễn tả ở đầu đoạn thứ 12 sách Khải Huyền. Đó là một con khủng long mình rực lửa. Chúng ta khủng khiếp không? Rực lửa có nghĩa là ám chỉ nó là hận thù ghen ghét. Hận thù ghen ghét. Đấy, con khủng long nó hận thù ghen ghét con người ta. Bởi vì Thiên Chúa muốn nhập thể, đã tỏ cho nó biết qua hình ảnh một người nữ sắp sinh con. Và nó không chấp nhận ý định nhập thể của Thiên Chúa. Bởi vì nó ghen với con người, nó ghét con người. Do đó nên nó rình để nó nuốt cái đứa bé được người nữ sinh ra. Đấy, mình nó rực lửa là như vậy. Lửa hỏa ngục đây chính là hận thù, ghen ghét, bất tuân, chống đối, chia rẽ, tàn sát, ác độc, gian dối, lừa đảo, kỳ thị, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy bây giờ trên thế gian này đây những như vậy khắp nơi trên thế giới. Và đó là lý do Đức Mẹ xin chúng ta sau mỗi một chục kinh hãy cầu nguyện cái lời nguyện Fatima đó. Bởi vì con người ta chỉ có thoát được những cái lửa hỏa ngục ở trên đời này thì mới khỏi xa hỏa ngục đời đời mà thôi. Bằng không, con người sẽ rất nguy hiểm cho đến phần rỗi của mình nếu không thoát được lửa hỏa ngục trên trần gian này. Và đó cũng là cái sự giữ mà chúng ta khi mà đọc kinh Lạy Cha, cái điều cuối cùng để xin đó là xin chớ để chúng con xa chứa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Sự dữ đó chính là lửa hỏa ngục. Ngay trên đời này, chúng ta xin Chúa cứu chúng ta khỏi sự dữ là lửa hỏa ngục ngay trên đời này. Và chúng ta đã xin khi chúng ta đọc kinh Mân Côi, chứ không phải chỉ đọc kinh Lạy Cha thôi. Và kinh Lạy Cha cũng có ở trong kinh Mân Côi, là ở ngay cái đầu trục kinh. Kết trục kinh chúng ta cũng xin cho khỏi sự dữ là lửa hỏa ngục đó. Bằng không thì cuộc đời của chúng ta trên trần gian này chẳng những vô nghĩa mà còn vô cùng khốn nạn nữa. Bởi vì kết cục chúng ta sẽ mất Chúa đời đời, và chúng ta sẽ bị lửa hỏa ngục nó thiêu đốt vô cùng bất tận. Như thế là chúng ta bị chết lần thứ hai. Sách Khải Huyền đã nói tới cái hồ lửa chính là cái chết lần thứ hai mà tất cả Satan cùng ma quỷ và những kẻ theo ma quỷ, những kẻ hành ác, những kẻ dữ đều bị quẳng vào đó. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, nhất là bản thân của chúng con đây. Amen.
Từ giờ hãy Thầy luôn đi trước con, hãy kêu khẩn danh Thầy và con sẽ được cứu. Từ giờ hãy Thầy luôn đi trước con, hãy bước đến bám lấy tay Thầy.